Cho nên nếu mà chúng ta tạo các thiện nghiệp, lập tức phước báo nó đến với chúng ta. Có khi là hiện báo, có khi sinh báo, có khi là hậu báo. Hiện báo là hay nhất, ngay bây giờ làm thiện có kết quả liền. Còn hậu báo kiếp sau có người tin, có người không. Sanh báo là mình làm bây giờ mà nhiều kiếp sau, cho nên có người càng không tin nữa. Bây giờ ngay cái sinh báo này nè, bây giờ mình ngồi mình nghe pháp đó, từ lúc trưa cho tới bây giờ có an lạc không? Đó là mình có kết quả liền. Nhưng nếu khoảng một giờ đồng hồ vừa rồi mình bát nháo, mình là phóng dật, mình lời qua tiếng lại, mình hơn thua, làm sao mình có an lạc? Và cái kết quả nó thấy liền. Trong cuộc sống nó có những cái chuyện mà sinh báo nó rất là hay. Đó, sư kể cho các vị nghe một cái câu chuyện như thế này. Cái chàng trai đó lái chiếc xe cũ rồi, nghe không? Xe cũ mềm, cũ rích rồi. Rất là nghèo, đi làm công nhân, mà ở nhà đó thì là cũng là thiếu thốn, thiếu trước hụt sau. Nhưng mà anh ta có thừa cái tâm tốt, à, thừa cái từ tâm. Thì một cái đêm nó lái xe đi làm về thì gặp một cái bà già. Ở nước ngoài là có những cái người già mà vẫn lái xe, họ lái xe rất là ngon lành. Nhưng mà cái bánh xe của bà bể bánh xe, thì một mình bà không làm gì được giữa con đường vắng, à, không có chỗ nào sửa xe giữa con đường đó hết. Thì ông này ông mới lái cái xe ông tấp lại gần, rồi là ông mới nói để cho con giúp cho bà. Bà nhìn cái xe ông cũ kỹ như vậy á, thì bà tội. Bà nghĩ là ông sửa cho bà lát bà sẽ cho ít tiền, cho nên ông mới tháo cái bánh sơ cua ra, ông là lăn xuống gầm, ông tháo ông gắn vô. Đó, xong hết rồi đó, ông mới thưa bà, con giúp bà xong rồi. Mà nãy giờ trời lạnh á, trong khi ông tháo bánh xe, ông mời bà đó leo lên xe của ông ngồi. Xe của con nó hơi cũ xấu, nhưng mà bà leo lên bà ngồi đi cho tránh lạnh. Khi mà ông rách cái bánh xe xong rồi đó, bà leo xuống. Bà leo xuống thì ông nói đã xong, bà mới mở bóp ra lấy tiền mà biếu cho ông. Ông nói khi con làm việc này, con không nghĩ rằng con sẽ nhận trả ơn, cho nên con không nhận tiền của bà đâu. Mặc dù là ông cũng rất là nghèo, phải không nào? Thì bà mới nói không, tôi rất cảm kích và tôi rất là quý anh, thì anh cứ nhận cái số tiền này. Thì ông mới nói không, cái số tiền này bà hãy giúp đỡ và để cho cái tình thương này nó đừng có gián đoạn. Bà tốt với con đó thì đi đâu bà cũng tốt với mọi người, đó là con vui rồi. Thế ông leo lên xe thì đường ai nấy đi, ông chạy về nhà. Còn bà thì chạy từ từ, bà cũng đói lắm rồi, bà mới ghé vô một cái quán bên đường để bà ăn tối. Và trong lòng vẫn rất là cảm kích. Tại cái xe của ông á, chắc cái giá tiền nó chỉ bằng 1/50 cái xe của bà thôi đó. Nhưng mà không có hề có ý định nhận một đồng nào đền ơn của bà, mà nói năng rất là dễ thương, lễ phép. Thì vô cái hàng quán đó thì cái người phục vụ là một người phụ nữ có thai, mới bưng thức ăn cho bà, hỏi bà có lạnh không. Bà nói trên thế gian này cũng có nhiều người tử tế quá, mặc dù cái hàng quán không có gì sang trọng đó. Xong rồi nhìn kỹ thì thấy là cái người phụ nữ này đó là chắc cũng phải sắp tới ngày sanh đẻ rồi, nhưng mà phải ráng đi bán quán đó. Thì bà cũng rất là thương, thì bà nhớ cái anh chàng mới sửa xe cho mình, bà hãy đem số tiền này giúp những cái người cần giúp và để cho cái tình thương này đừng gián đoạn. Cho nên sau khi ăn, bà trả tiền, không nhận lại tiền thối lại. Mặc dù bữa ăn của bà có 20-15 đô la, à, nhưng mà bà đưa luôn là 100 đô, không lấy tiền thối lại. Nhưng mà khi mà bà đi rồi đó thì dưới cái lớp khăn ăn còn có thêm 100 đô nữa, xin tặng cho đứa bé sắp ra đời. Và tình thương của chúng ta đừng cho gián đoạn. Tức là bà nhắc lại cái câu nói của ông. Nhưng mà các vị, có điều mà sư đọc cái câu chuyện mà sư cứ nghĩ không biết có phải cổ tích không, là cô về nhà trong lòng hạnh phúc. Trời ơi, cái người lao động mà có thêm chút tiền họ mừng lắm, nhất là sắp sinh nở nữa. Thì người chồng đi làm về mệt mỏi đã ngủ thiếp rồi, thì cô mới để cái số tiền ở dưới cái gối á. Cô nói anh ơi, cuộc đời sẽ rất là tốt đẹp, vợ chồng mình cứ sống tốt đẹp thì chắc là trời cũng không bỏ chúng ta. Nhưng mà các vị có biết chồng cô ta chính là cái người mới sửa xe cho bà đó. À, ông đâu biết đâu, mà bà cũng đâu biết chồng mình làm cái gì đâu, phải không nào? À, cho đến khi mà cầm cái tờ giấy đừng để tình thương này gián đoạn, thì ông này ở đâu? Thì bà mới tả ra là cái người đó đi xe đó xe nọ đến ăn vân vân. Thì ông nói sao mà cái phước báo nó đến lẹ dưới vậy. À, sinh báo là như vậy. Còn cái mà làm kiếp này mà sang kiếp sau mà thụ hưởng hay là hậu báo là nhiều kiếp sau đó là đương nhiên rồi. Ai mà không tin ráng mà chịu thôi. Chúng ta thấy có rất là nhiều đứa bé mới sinh ra vài ba tuổi mà nó văn vắt về lịch sử thế giới, nó chơi các nhạc cụ siêu đẳng, hay là nó chừng 6-7 tuổi nó giải toán của các cái trình độ là trung học đại học. Nếu không phải là của cái nhân kiếp trước là cái gì? Cho nên mình là sanh ra ở cái Ninh Thuận này đó, mình cũng duyên nợ với cái Ninh Thuận này dữ lắm mới sanh ra ở đây đây. À, có phải không? À. Có lần là sao? Đức Phật và các hàng đệ tử đó, trong một cái lần đó, đang đó là Đức Phật đang đứng nói chuyện với lại các tỳ kheo, thì có một cái con voi điên nó tấn công Đức Phật. Tất cả đệ tử thấy voi điên đến là chạy, bỏ chạy tán loạn, quên đó, sư phụ đứng đó. Giờ lo là cứu mạng, là chạy là cứu lấy thân đó đã. Cuối cùng có một mình An là còn đứng ở đó thôi. Thấy không nào? An không sợ hãi, vẫn đứng gần Đức Phật. Nhưng mà cái con voi điên nó không làm gì được Đức Phật hết. Nó cảm nhận cái từ tâm, nó phủ phục xuống, nó lạy Đức Phật. Đức Phật thuần hóa nó ngay. Mình sống sao mà cái từ tâm của mình á, đó là đó, thú thương mình, người thương mình. Nhưng mà sư thấy như sư đây nè, đi là chó vẫn sủa nè, chắc có ăn thịt chó. Con voi điên mà còn quỳ lạy Phật, mình làm sao có được cái từ tâm, đại từ tâm đó? Mà sao có người cất tiếng nói, người ta an bình hết trơn, mà có người cất tiếng nói, cái chuyện lớn nó xảy ra. Là mình phải xem lại cái sự tu tập của mình ở tâm mình á. Có người miệng nói như vậy mà an bình hết, có người nói ngọt quá trời mà nhà người ta ly dị, ly tán hết trơn rồi. Nguy hiểm lắm, thấy chưa nào? Cho nên Đức Phật nói, hãy coi cái kết quả đó. Chứ mà nhìn cái công việc chưa chắc cái kết luận đó là thiện nghiệp hay ác nghiệp. Thì khi mà Đức Phật thuần hóa con voi dữ rồi đó, thì các hàng đệ tử mới đến bạch Đức Thế Tôn. Tại sao mà trong khi tất cả mọi người đều hoảng sợ bỏ chạy, thì chỉ có một mình An vẫn ở lại với Ngài mà không bỏ chạy, thậm chí khi con voi điên tấn công? Đức Phật nói như thế nào? À, các vị có phụng sự Thế Tôn không? Có hầu cận Thế Tôn không? Bạch Đức Thế Tôn là có. Chúng con phụng sự Thế Tôn, chúng con hầu cận Thế Tôn. Nhưng khi con voi điên tấn công, tất cả đều bỏ Phật mà chạy. Đó. Mà tại sao An không ở bỏ chạy mà ở lại với Ngài? Lúc đó Phật mới kể câu chuyện có những phước báo là cũng là từ túc nghiệp. Tức là An không chỉ một kiếp này phụng sự Thế Tôn mà đã kề cận phụng sự Thế Tôn nhiều kiếp trong quá khứ. Có một cái kiếp mà sanh ra cả Đức Phật và An làm loài chim thiên nga. Tức là cũng những khi Đức Phật đã từng làm loài thú. Đó. Khi nhóm thợ săn tấn công, các con thiên nga đều bay mất, chỉ có một con thiên nga ở lại với ta, đó là tiền thân của An. Thầy An vẫn cùng ta, phụng sự ta, lo lắng cho ta cho đến kiếp này. Như vậy cái phước lành, cái đức điềm tĩnh, sự trung thành cận sự đó, nó bắt nguồn từ quá khứ kiếp, chứ không phải muốn mà là được đâu. Các vị nghe kịp không? Cũng như là mình ngồi mình nghe pháp, mình không có buồn ngủ, mình tỉnh táo, mình say sưa, đó là mình đã gieo một cái thiện nghiệp với chánh pháp, chứ không phải muốn mà nghe được đâu. Cũng có người lên chùa mà đây có nhiều bóng mát lắm, chui vô đó nằm ngủ một giấc, lát nữa ra nguyện đem công đức này cũng được. Chúng ta có cái duyên với chánh pháp nên chúng ta nghe pháp một cách rất là hoan hỷ. Đức Phật nói các thiện nghiệp đó đều là do có quá khứ. Cũng như Đề Bà Đạt Đa nhiều kiếp tạo ác nghiệp, hận thù, cho nên đến kiếp này Đức Phật là chứng đắc quả vị Phật, Đề Bà Đạt Đa vẫn tiếp tục muốn chia rẽ tăng đoàn, muốn chống phá Phật. Cho một con người muốn chuyển hóa, các vị biết không có dễ, mà phải bằng sự giáo dục lâu bền. Thấy người ta hung dữ ác nghiệp không nên ghét, mà mình biết đó là con người ta vốn không được may mắn trong thiện nghiệp ở nhiều kiếp sống. Vì vậy mà nhà Phật luôn lấy cái từ bi tâm làm chánh, chứ không có đem cái xấu cái tốt ra và phân tích để chê khen, mà lấy tâm từ bi để giáo hóa tất cả chúng sinh. Và chính vì vậy đạo Phật mới trở thành là trái tim của tâm từ bi, của trí tuệ của nhân loại trên toàn thế giới, thưa các vị. Và khi nói về tuổi thọ con người thì mình cũng biết mình gieo nhân như thế nào mà có tuổi thọ dài lâu. Ta tôi sống khỏe mạnh nha, ăn điều độ nha, sống ăn sạch uống sạch nha. Nhưng mà cái con rùa đó các vị, nó tập thể dục hồi nào, ăn sạch uống sạch hồi nào mà nó sống cả trăm năm. Rồi con thỏ ăn cỏ mà nghe, sạch lắm, rau lang, rau muống gì đó, đó, trắng tinh à. Mà tuổi thọ cao nhất của con thỏ là 5 năm là chết. Cho nên cái điều này phải nói đến nhân quả. Thế con người cũng sống bình thường, làm việc quần quật chín mấy tuổi vẫn khỏe mạnh. Còn con người ăn sạch, uống sạch, thể dục, yoga này kia khác nọ mà mang bệnh trầm kha trong con người. Điều này phải nói đến nhân quả, nghiệp báo. Bây giờ là mình biết tu rồi, là mình cứ phải biết tăng trưởng tâm từ, ác hạnh không làm. Đó, nếu chúng ta cứ tiếp tục tăng trưởng từ tâm, ác hạnh không làm, thì chắc chắn đời sống của chúng ta được an vui, được hạnh phúc trong chánh pháp. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc.